Vâng, như là Phật, mời quý vị cùng niệm Phật. Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tổ chức tại Neuss, Đức Quốc. Chúng tôi đến với quý vị lần thứ nhất và chỉ có hai lần trong khóa 3 này. Thì cái đề tài mà tôi giảng thì thuộc về Kinh Lăng Nghiêm. Thực sự thì cái đề tài này đã giảng trên Ban Thoát cho gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới hai lần. Và cũng giảng một số nơi khác, cho nên hôm nay thì tôi chỉ giảng tiếp cái phần Kinh Lăng Nghiêm cho quý vị theo cái bộ Phật học phổ thông. Có bốn cái tài liệu mà chúng ta có thể tham cứu được. Thứ nhất là hai quyển Đại cương Kinh Lăng Nghiêm của bác sĩ Tâm Minh Lên Thám và quyển Lăng Nghiêm Tông Thông của Nhẫn Tế Thiền Sư và quyển Lăng Nghiêm của Ngài Hàm Thị do Ni Sư Thị Dung dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt thì rất là hay. Và tài liệu mà chúng tôi đang có trong tay tức là Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa thì Ngài là Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhiệm kỳ thứ hai từ năm 1966 cho đến năm 1973. Thì cái khóa thứ 6 và cái khóa thứ 7 thì nó rất là hay và nó rất là dễ có thể thâu nhập được. Thì tôi đang hướng dẫn quý vị như vậy cho nên hôm nay thì cũng chỉ hướng dẫn tiếp thôi. Sẽ đi vào cái phần nội dung sau. Bây giờ thì trước khi đi vào cái phần nội dung thì có mấy chuyện bên lề thì xin trình bày với quý vị trước. Thì hôm kia ở trong lớp học cũng như là lúc mà khai mạc thì chúng tôi cũng có trình bày là năm nay nhân sự của giáo hội cũng như là học viên cũng đều ảnh hưởng bởi hai cái công việc lớn, đó là khóa tu học Pháp Âu Châu kỳ này, đại lễ khánh thành chùa Khánh Anh cũng như tuần đại tường của Cố Hòa Thượng Minh Tâm về nguồn chính cũng như đại giới đàn Khánh Anh. Do vậy cho nên đa phần thì quý học viên Âu Châu cũng như là các nơi đều dành cho cái lễ khánh thành này. Và đặc biệt quý vị biết là bên Úc, Tòa Nguyên Tạng dẫn một cái phái đoàn mà đi hành hương Âu Châu và về dự lễ khánh anh, thành chùa Khánh Anh là 84 vị. Từ Úc Châu mà tôi qua này tôi bên 84 vị, rồi Hoa Kỳ, rồi Canada, còn Âu Châu thì tôi nghĩ là nhiều lắm. Như nước Anh là cũng khoảng là 500-600 người đi dự lễ khánh thành, nước Đức thì không biết bao nhiêu mấy chiếc xe bus luôn. Thành thử chứng tỏ là Phật tử vẫn quan tâm với Hòa Thượng cũng như là kính nhớ Ngài, cho nên về trong cái ngày trọng đại này thường vẫn còn ho một chút, thường lâu lâu giảng là bị tiếng ho rồi. Vì vậy cho nên cái khóa tu học kỳ này thì vẫn dự định là từ giữa 500 cho tới 600 người. Thì hiện tại thì bây giờ là 485 học viên chính thức có ghi tên và tăng đi là 65 vị. Như vậy thì cũng đã đạt được con số là 550 người. Và bây giờ cho tới cuối tuần thì gia đình Phật tử tới rất là đông, tại vì họ có cái khóa huấn luyện ở đây, cho nên cái con số 600 vẫn là cái con số mà là lý tưởng để chúng ta ở một cái ngôi trường rất là thoải mái như thế này. Quý vị biết là như cái lời hứa của ông phó thị trưởng trong bữa khai mạc đó, thì họ rất là hoan hỷ. Nếu mà nơi nào không có tổ chức được về lại xứ Đức thì ở tiểu bang này hay ở những tiểu bang khác cũng đều có thể nhận để mà tổ chức những khóa học. Đa phần thì những nơi khác thì phải thuê thì nó rất là đắt. Ở đây thì thực sự ra là hầu như là không có phải trả tiền gì hết, chỉ có trả tiền điện, ga, nước thôi. Thì số tiền nó không có nhiều, chắc cũng trên dưới 10.000 thôi. Còn trên tất cả trên thế giới này không có chỗ nào là đặc biệt giống như nước Đức này. Quý vị vui điều này không? Bởi vì sao? Bởi vì có sự liên hệ với chính quyền rất là chặt chẽ. Thực sự ra tất cả các nước trên thế giới đều có cái cơ quan về vấn đề văn hóa mà giúp cho vấn đề tôn giáo. Nhưng mà quý thầy với quý cô mình thì không có ngoại giao kỹ với chính quyền, cho nên không có được những sự tài trợ. Đa phần chỉ nằm trong cái vòng của người Việt mình thôi, cho nên uổng. Thì nếu mà quý thầy quý cô mà đi sâu vào trong cái xã hội của người mình đang ở, thực sự đó mình nhận được rất là nhiều sự tài trợ. Cái này nó không phải là của ông thị trưởng này không, nó là một cái chính sách của nước Đức, một chính sách của nước Mỹ cho tôn giáo. Dĩ nhiên là mình xin về tôn giáo họ sẽ không cho, nhưng xin về văn hóa của tôn giáo á, học nè, tu nè, diễn kịch nè, tất cả những cái đó đều có thể xin được hết đó. Cái đó là căn bản của một xã hội tự do mà mình không biết khai thác cái này thì nó rất rất là uổng. Cho nên bên Đức thì bao giờ cũng là bao chót hết. Nếu tất cả các nước bên châu Âu mà không có tổ chức được á thì đem về nước Đức. Lẽ ra năm này là nước Pháp, nhưng mà Pháp chạy không có kịp, cho nên cuối cùng lại thì bên Đức đứng ra bảo trợ cũng như là chia sẻ. Rồi sang năm thì hy vọng là Strasbourg tổ chức được. Thì rồi thì chúng tôi có đi coi hội trường rồi, coi thêm chỗ nữa, mà chắc chắn là nó không có thoải mái bằng chỗ này. Tại vì ở đó thì cái nhà bếp rất là tốt, ở đây thì nhà bếp thì cũng rất là hiện đại, nhưng họ không cho mình sử dụng mà sợ mình làm hư, chứ không phải là không có bếp. Còn cái nhà bếp mà Strasbourg thì quá tuyệt vời, đẹp hơn tất cả những cái khâu khác nữa. Thì mỗi nơi nó cũng có những cái ưu tiên như vậy. Nếu mà mướn được tại Strasbourg thì sang năm sẽ tổ chức khóa học tại đó. Thì trước khi đi vào cái phần dẫn chính thì chúng tôi giới thiệu quý vị một cái này là cái kiệt tác, chứ không phải là một tác phẩm. Đây là kỷ yếu của cố hòa thượng Thích Minh Tâm. Thì do cái ban biên tập phía sau này á thì có giới thiệu là cố vấn hòa thượng Thích Tính Thiệt và chúng tôi biên tập nội dung hòa thượng Thích Nguyên Siêu ở Hoa Kỳ, hòa thượng tọa Thích Nguyên Tạng ở Úc, kỹ thuật ấn lót là thượng tọa Thích Quảng Đạo, ni sư Thích Nữ Diệu Trạm, trình bày nội dung là Quảng Pháp Nguyên, sửa bản in là Thanh Phi, cô này ở Úc, Thiện Giới Hoa Lan ở Đức và cô Diệu Như Trần Thị Nhật Hưng ở Thụy Sĩ. Hình ảnh thì có cô Diệu Trạm với Quảng Trì, Minh Đăng là anh đang thâu hình đây, Tâm Nghĩa. Và cái quyển này thì sẽ được lưu trên các trang nhà Viên Giác ở Đức, Khánh Anh ở Pháp, Pháp Văn ở Canada, Chánh Pháp ở Mỹ, Hoa Vô Ưu ở Hoa Kỳ, Quảng Đức ở Úc, Hải Triều Âm ở Mỹ, Thư viện Hoa Sen ở Mỹ và Phật giáo Úc Châu. Đây là một cái đại tác phẩm mà nhân cái tuần của sư ông thì sẽ ra mắt với chư tôn đức. Rất tiếc là cái này thì tôi không biết là như thế nào, tại vì chỉ tặng cho những người nào viết bài trong này thôi. Còn ai không viết bài là không có được cái vinh dự này. Thì bây giờ chỉ cho quý vị coi thôi, chứ còn quý vị truyền coi ha, coi sơ. Thì cái này nó chính thức là sẽ ra mắt vào lễ khánh thành chùa Khánh An. Còn quý vị nào muốn lên trên net để đọc á, mấy trăm trang, 738 trang, thì vào ngày 16 tháng 8 thì mới có trên tất cả các net vừa rồi. Người đi chuyển xuống cho quý vị chuyển lẹ lẹ đi coi ha. Ai cần thì cái này thì mới về chùa Khánh An, nhưng mà chắc chắn là số lượng không có để mà phát hành. Vậy cho nên chỉ những người nào mà viết bài trong đó là những người đầu tiên để có thể có quyển này. Quyển này thì rất là đặc biệt, để quý vị xem qua vậy thôi. Nếu mà quý vị không có duyên thì ra thì mình cũng thấy được cái hình ảnh ở bên trong đó. Thì có thể là cô trước, người cô sách thì phải đọc mục lục trước coi thấy trong đó có gì, nhưng mà cô hình trước cái vở hình của còn mục lục thì bao nhiêu người viết bài gì, đại khái nó vậy ha. Rồi thì đó là chuyện bên lề xong rồi, thì bây giờ đi vào phần kinh. Thì chữ Suragaman nó có nghĩa là đại định, hay có nghĩa là Phật tánh, hay là cũng có nghĩa là chân tâm. Vậy thì cái thần chú này á, mỗi ngày mà chúng ta vẫn trì tụng thì nó có gọi là ba phần. Cái phần đầu á là sau khi mà Ngài A Nan nghe Đức Phật bát bảy lần về cái tâm. Cái tâm thì lúc có bên trong, cái tâm thì lúc có bên ngoài, lúc thì có dưới con mắt, lúc thì có bên trong lẫn bên ngoài, lúc thì bị dính mắc vào cái việc này việc kia, thì cuối cùng thì Đức Phật thì bác bỏ cái điều đó. Sau đó thì Đức Phật chỉ cho thế nào là cái thấy, thế nào là cái bị thấy, thế nào là cái năng sở và cái nào là cái năng lập. Ví dụ như là cái âm thanh và cái tánh của tánh nghe của một cái âm thanh, và cái việc bị động để được nghe cũng như là bị nghe, thì cái chân thật tánh của nó là gì. Thì cái này là nói về cái tâm chân như. Phật giáo chúng ta thường hay nói về vô thường, khổ, không và vô ngã. Nhưng mà thực tế thì nó cũng có chân thường, chân lạc, chân tịnh và chân ngã. Vậy thì chúng ta nhìn rõ cái mặt vọng của một cái tâm vọng động thì chúng ta thấy ra được cái tâm chân như. Thì vì vậy cho nên nhân cái việc mà Ngài A Nan bị Ma Đăng Già bắt đưa vào phòng giam, thì lúc bây giờ thì Đức Phật mới gặng hỏi tại sao là cái tâm chân như của ông đang bỏ ở đâu, để ở đâu. Thì cái này thì thực sự đó thì quý vị đang tới cái khúc giữa nó hơi khó một chút, nhưng mà tôi cố gắng tôi trình bày cho nó dễ. Tiếng Nhật nó có câu là Kinonagani Hanaga Aru Isinonagani Higa Aru, có nghĩa là trong thân cây thì nó có hàm chứa hoa sẵn trong đó, và trong đá thì nó luôn luôn nó có cái bản chất của lửa. Vậy thì khi mùa đông đến á, mình không khi nào mình có thể thấy được hoa nó trổ bông, nhưng khi xuân sang hè lại thì mình thấy là cành cây vào mùa đông đó, thì bây giờ thì mình là thấy nó nở hoa. Và bản chất của đá thì nó luôn luôn là nó tồn tại là lửa, nó có sẵn đó, cũng giống như Phật tánh của mình vậy đó. Tuy rằng mình không thấy nhưng mà nó tồn tại ở dưới cái thân ngũ uẩn này. Nhưng mà nếu mà hai hòn đá mình vẫn để xa nhau á thì lửa nó không bao giờ nó phát sanh được hết. Chúng ta phải làm một cái nhân duyên là cọ sát hai cái hòn đá lại thì chúng ta mới nhận ra được lửa. Vậy thì Phật tánh hiển lộ khi nào mà nhân duyên nó đầy đủ cái sự gặn lọc, gặn đục khơi sâu khơi trong của mình, nhưng mà nó là bao giờ? Theo như tinh thần của Bồ Tát Hạnh thì phải trải qua là 55 cái giai đoạn như vậy, từ phàm phu cho đến Bồ Tát, tức là tập trụ, tập hạnh, tập tín, tập hồi hướng là 40 rồi, tứ gia hạnh nữa 4 là 44, tập địa nữa, từ sơ địa cho tới càn huệ địa và thiện huệ địa là 54, cho đến cái cuối cùng tức là cái địa vị đẳng giác, tức là thứ 55. Đi bao lâu? Đi vô lượng vô biên trong A Tăng kỳ kiếp. Đó. Từ cái phàm phu cho đến Bồ Tát, còn từ Bồ Tát cho tới Phật là phải trải qua vô lượng vô biên kiếp như vậy. Cho nên Ngài A Nan nguyện rằng ngũ được các thế thể tiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật chúng bắt ư thử thủ nê hoàng đó. Tức là trong đời ác năm trượt có ngũ trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, thì con xin nguyện vào trước. Nếu mà có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con không có an vui nơi cảnh giới Niết Bàn. Đó là lời phát nguyện của Ngài A Nan. Có nghĩa là tất cả chúng sanh trong thế giới này thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật. Cũng giống như là Ngài Địa Tạng vậy thôi. Địa ngục vị không thể bất tịnh Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, trong địa ngục không còn một chúng sanh nào nữa đó, thì Ngài mới thành Phật. Cho nên cái lời thiện nguyện đó rất là vĩ đại. Và cho nên khi chúng ta vẫn còn trong cái cảnh giới trầm luân của sinh tử, thì các vị Bồ Tát vẫn còn ở đâu đó để mà đưa tay cứu vớt mình, nâng lên cái địa vị thánh nhân. Nhưng mà nếu mà tu theo pháp môn tịnh độ đó, thì một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nếu thì tiếng Việt Nam Mô A Di Đà Bồ Tát, nói tiếng Nhật Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng Tàu chẳng hạn, thì cái Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, thì nó có một cái năng lượng để mà chuyên chở mình về cái cảnh giới giải thoát. Mà cái sự giải thoát đó, đó theo Ngài Shinran Sonin, thằng đoàn thanh nhân của Nhật Bản thế kỷ thứ 13 đó, thì không phải tự mình có khả năng giải thoát được, mà cái này là do cái bổ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì đó là do lời thệ nguyện của Ngài, chứ không phải là do mình niệm Phật mình được vãng sanh. Cho nên quý vị nhớ kỹ cái điều này, niệm Phật chỉ là cái nhân thôi, còn cái duyên để đưa đến thành Phật là cái trợ duyên của Đức Phật, cũng giống như là những người thiện hữu tri thức ở trong một cái đại gia đình của Phật giáo, khi mà mình phát tâm mình hướng về với chư Phật. Thì thời gian của cái tu niệm Phật thì nó không có giới hạn là bao lâu ấy, chỉ cần khởi lên một tâm niệm là Đức Phật đã biết rồi. Cũng giống như mình chuẩn bị mình viết một cái email vậy đó, cho mình gửi cho một người thân, người đó nhận được không? Sở dữ im ru được không? Được. Vâng. Vậy thì mình gửi Đức Phật A Di Đà mỗi ngày bao nhiêu là cái tín hiệu Phật nhận được không? Nhưng Phật nó bữa nay ta bận quá này, để ngày mai nó mở mail ra coi. Mở ra rồi thấy gì nội dung lung tung quá, thôi delete đi. Vậy thì cái sự cầu nguyện của mình, cái tín tâm của mình hướng đến với chư Phật, dĩ nhiên nó không phải có điều kiện. Điều kiện đó là lòng tin của mình có thật là thanh tịnh hay không, sự gợi gắm của mình, sự nương tựa của mình, nó có chính đáng là để phát nguyện về đó hay không. Còn nếu mà cái lời nguyện đó tốt thì Đức Phật sẽ forward cho Quan Âm với Thế Chí đi làm nhiệm vụ của Bồ Tát tiếp tục thôi. Cho nên tu theo pháp môn tịnh độ thì nó không có dễ và nó cũng không có khó. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư thế kỷ thứ 9 bên Trung Hoa đó, thực sự ra 13 vị tổ tịnh độ của Trung Hoa là 7 vị tổ là tổ của Thiền Tông ha. Rồi cuối đời thì các ngài muốn xác định lại cái việc vãng sanh của mình nó đi về đâu. Thực sự đó thì tịnh độ thì nó có vô lượng cảnh, nhưng mà cực lạc thì nó chỉ có một thôi, Sukhavati là chỉ có một thôi. Cái đó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Ví dụ các thiền sư như thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thanh Từ, sau khi vãng sanh đi về đâu nếu không phải là tịnh độ? Và tịnh độ thì nó có thường tịch quang độ, hay là thật báo trang nghiêm độ, hoặc là phạm thánh đồng cư độ. Thì có những cái cảnh giới mà không còn sanh, luân hồi sanh tử nữa, nhưng cảnh giới nơi đó chỉ toàn là cái ánh sáng không thôi của chư Phật và chư vị Bồ Tát, không nhất thiết phải là về đi về cái cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì nhưng mà theo cái pháp môn tịnh độ của Ngài Thân Loan á, thì có hai tướng, một cái là hoàng tướng, một cái là vãng tướng. Hoàng tướng có nghĩa là khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì vì cái lời nguyện thế giới Ta Bà này còn muốn cứu độ chúng sanh, cho nên người đó có thể trở về lại thế giới này để cứu độ cho những cái người khác. Vãng tướng là cũng có những người, ví dụ như tu theo Thanh Văn Thừa chẳng hạn, vì thấy cuộc đời này quá nhiều cái nhiễu nhương, cho nên muốn ở luôn trong cái cảnh giới thanh tịnh giải thoát. Thì đó là do cái tâm nguyện của mỗi người thôi. Thì tịnh độ thì nó có nhiều cái lối đi như vậy. Còn bên thiền hay là mật hay là Nam Tông, dĩ nhiên là có mỗi một cái tông phái như vậy thì có một cái hướng đi về, và theo cái cách giải thích cũng như cái cách hướng dẫn của các vị tổ đó. Thì nguyên nhân là mẹ con bà Ma Đăng Già dùng cái chú là Tatikala Phạm Thiên, và bác Ngài A Nan như vậy, cho nên Đức Phật mới cho Ngài Xá Lợi Phất đến và dùng cái thần chú Thu Lăng Nghiêm để mà giải cứu. Thì thần chú Lăng Nghiêm là gọi là vô kiến đảnh tướng, Đức Phật dùng cái tướng hào quang của mình ở trên vô kiến đảnh này để mà phá trừ tất cả những cái giặc phiền não trong nội tâm. Thì chúng ta khi vào tụng thì cái phần đầu thì tới chỗ mà nhĩ thời Thế Tôn tụng nhập kết trung giọng bá bảo quang quang trung giọng xuất đó, thiên diệp bảo liên đó, thì cái phần này thì đúng là phần hóa thân Phật diệu trạm tổng trì bất động tôn nội. Cái phần này không là hóa thân báo thân và pháp thân của chư Phật, thì Đức Phật đứng lên trên hàng nghìn cánh sen đang nở như vậy và dùng cái khả năng thần lực của mình để mà đi hóa độ chúng sanh. Rồi vô cái phần mà thần chú á, Nam Mô Tát Đắc Tha Tu Giả Đa Gia, trên này quý thầy tụng để nghe, ở dưới thì quý tụng, quý vị tụng là sao? Ban đầu thì tụng lớn lắm, cái Nam Mô Tát Đắc Tha cái bắt đầu chạy đi đâu mất, cái thứ án an lệ xong cái thiên thủ thiên nhãn cái bắt đầu nó nổi lên trở lại giống như thi triều. Điều đó chứng tỏ là sao? Là chưa thuộc thôi. Có nhiều người hỏi chứ thưa thầy là mấy thầy với cô học sao cho nó thuộc đó. Nhưng mà khi mà phỏng vấn với thầy với cô đó, có thầy có cô không không học Lăng Nghiêm vẫn thuộc như thường. Là sao? Không phải. Thì quý vị cũng hàng ngày vẫn tụng đó, nhưng mà cứ đọc chữ hoài chứ đâu thuộc đó. Thuộc không? À, thì cũng tùy theo người. Nhưng mà có những người mà không không đọc sách mà chỉ nghe không mà vẫn thuộc như thường. À, tức là cứ ở hoài trong chùa rồi nghe người ta tụng mình cũng thuộc thôi. Phải không? À, cũng như quý vị bây giờ mà nếp về nhà mà cứ dở kinh đọc hoài thì nó cũng vậy thôi, không thể thuộc được. À. Cho nên tục ngữ của Nhật nó là Moshi Anatawa Uchiga Otera Numaya Ni Tateru Tokyo Oteru Yo. Ai biết tiếng Nhật nữa? Không biết. Có nghĩa là ông hay bà mà nếu mà xây cái nhà ở trước ngõ chùa đó thì trước sau cũng thuộc kinh. Còn Việt Nam mình thì gần chùa thì cái Phật bản gì? Bằng Anh. Gần chùa cái Phật bằng Anh. Việt Nam mình không có câu tục ngữ đó hả? Có chứ sao không có. Có nhờ có. Cái gì mà nó gần gũi quá thì nó thành thường đi thôi. Nhưng mà Phật Pháp thì nó rất là vô biên. Thì có nhiều cách học. Hoặc là mình học Nam Mô Tát Đắc Tha Tu Giả Đa Gia Ra Hà Đế. Đó là câu thứ nhất. Xong rồi nhẩm trong đầu cho nó thuộc hết chừng đó chữ. Xong rồi cái nói Tam Miệu Tôn Bồ Đề Tả Tát Đắc Tha Phật Đà Cô Đề Sắc Ni Sa. Xong rồi câu thứ hai. Xong nói câu thứ nhất Nam Mô Tát Đắc Tha Tu Giả Đa Gia Ra Hà Đế Tam Miệu Tôn Bồ Đề Tả. Rồi học câu thứ ba. Nói vậy đó được, cái nói câu thứ ba thứ nhất. Vậy đó thì nó sẽ nhanh thôi. Tôi nghĩ trong quý vị chắc cũng có người thuộc, nhưng mà có người thì học 7 ngày là thuộc Lăng Nghiêm hết. Có người học 3 năm vẫn không thuộc như thường. Học hoài vẫn lộn lên lộn xuống. Trong này quý vị nào chắc 100% là mình thuộc Lăng Nghiêm đi giơ tay tôi coi. Ủa sao vậy? Cô hả? À lên đây thầy hỏi bài chứ lên. Ủa thì con thầy giáo lên đây thầy hỏi thôi. Không, lên đi, bạn, lên. Rồi, qua bên này. Bây giờ đọc địa ngũ thầy nghe coi.
Thập chú hả thầy?
Địa ngũ.
À, địa ngũ ạ. Con phải từ đầu.
Không có, học với thầy là không có từ đầu, thì hỏi giữ bài không.
Đồ tất phạm, tát đất đa, tát đất.
Để.
Chứ thầy con không thể đọc được địa ngũ nếu mà đọc lưng chừng thế. Còn run quá còn không thể đọc.
À, bây giờ có đọc quý vị nghe này. Như ý bảo luân vương đà la ni.
Thập chú hả thầy?
Không, thì tôi hỏi như cứ đọc thôi. Như ý bảo luân vương đà la ni. À, con âm linh cảm chân ngôn.
An mani bát di hồng. Không phải. Dạ, con phải đọc.
Cái này có nghĩa là chưa thuộc đi xuống. Dạ. Nhưng mà cho cổ thằng đàn pháo tay là dám. Tôi thì hơi dạng bài lắm. Mà bài của tôi thì tôi dò giữa bài chứ không có dò bắt đầu. Đó, hoặc là dò chữ cuối. Vậy đó. Như vậy mới gọi là thuộc. Bất cứ. Ví dụ như tôi hỏi trong địa ngũ có bao nhiêu cái akara mật rị. Rồi tiếp theo nó là cái gì. Đó gọi là thuộc. Còn mà bắt đầu từ đầu thì nó gọi là thuộc đâu. đó không thể gọi là thuộc được. Ví dụ nó là dược sư Quán Đảnh Chân Ông bắt đầu đọc liền Nam Mô Phật Sa Phật Đế Về Thất Sàng Lưu Rô Thích Lương Lê Bắc Lạc Ba Ấc Đa Sa Giả Đắc Thác Đa Gia Ra Ấc Đế Miệng Bậc Đà Giảng Điệp Thang Về Thất Thiện Về Thất Thiện thì một cái đế ta hà rồi hoa âm linh cảm như ngon là ông mani bất di hồng mã nghe nhà nào tôi đặt và đặt đặt thế nào vì đặt thì các tự nhiên các nhiên tháo không trị tôi tháo con nào bỏ ra nào đó không trị tháo con nào nặng lớn đó là thuộc à, như ý bảo luân vương đà la ni là gì anh mô phật đại gia mô độc ma gia mô tăng già giá à, thì thực sự ra thì không có khó đó cho nên lăng nghiêm là gì là đại định mà tại vì mình không định cho nên nó không có con sang trai son được cho nên không có nè thuộc mà gặp thầy là quay thấy đó như cô giáo dạy toán trường Gia Long vậy đấy cô rất là hay nhưng đứng trước thầy hổ bài chắc à cũng quay thấy là nên có một điều thì giới đàn nào thì tôi cũng là khảo hạch bài của giới tử tới mấy giới tử mà gặp tôi là ngắn là kỳ này là giới tử của giới đàn Khánh Anh là thì kheo nay là 17 vị nhưng mà người Scotland, người England, người Đức, người Pháp, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người Ý là 14 vị cho nên kỳ này giới đàn thì nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức là chính yeah. Thì khảo bài cũng bằng ba loại ngôn ngữ này đó thì quý vị thấy là không có đơn giản ha thứ bây giờ nên tương đó là người Âu Châu và họ tu học cũng rất là kỹ nhưng mà không phải là họ, ai họ cũng theo cái tinh thần của Việt Nam mình bởi vì bên Tây Tạng đó thì chỉ được thọ giới Sa Di Ni thôi chứ còn không được thọ giới Tỳ Kheo Ni và có những vị thọ Sa Di Ni là 20 năm rồi bây giờ nhân cái giới đoạn Khánh Anh thì họ mới được thọ đó họ rất là giỏi họ là giáo sư đại học họ là những người trí thức mà xuất gia theo